Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ SBS Radio. Thưa quý vị, như bản tin chúng tôi đã loan hồi tối qua, thì trưa hôm qua 22 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên xử 20 người thuộc một nhóm mang tên là nhóm Triều Đại Việt. 20 người này bị kết án tù từ 2 năm cho đến 24 năm với hai tội danh gọi là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàn trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ theo quy định của Điều 113 và 305 Bộ Luật Hình Sự. Phiên tòa này chỉ kéo dài 1 ngày rưỡi, được mở đầu từ ngày 21 tháng 9 và kết thúc vào trưa 22 tháng 9 với bản án tổng cộng là 196 năm tù cho 20 người vừa kể trong một vụ án hình sự sau 2 năm điều tra. Và thưa quý vị, đồng nghiệp của chúng tôi là Mai Hoa đã theo dõi diễn tiến phiên tòa này và cho biết thêm chi tiết sau đây. Vâng, chào chị Mai Hoa. Tại sao cái vụ xét xử nhóm Triều Đại Việt này lại bị xem là vụ án hình sự với hai tội danh có thể nói là rất nghiêm trọng, đó là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàn trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ theo Điều 113 và 305 Bộ Luật Hình Sự, thưa chị?
Dạ thưa chị Thanh Vi, có thể nhắc lại một chút về vụ án này. Vào tháng 6, tháng 7 là đã có 3 vụ nổ bom tự chế xảy ra. Chắc là thính giả SBS Việt ngữ vẫn còn nhớ vụ nổ bom tại Công an phường 12, quận Tân Bình vào ngày 20 tháng 6 năm 2018 khiến một công an bị thương và thiệt hại vật chất mà cơ quan công an gọi là 349 triệu đồng. Vụ nổ thứ hai vào tháng 7 năm 2018 tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang lúc đó đang xây dựng và không có báo cáo nào về thiệt hại nhân mạng trong vụ nổ này. Và vụ nổ còn lại ở cục điện ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Vụ này được cho là do cái nhóm Triều Đại Việt thực hiện nhưng mà người gây nổ đã chết trong quá trình điều tra. Theo báo công an thì có 2 bị cáo của nhóm này là ông Nguyễn Khanh và con trai ông là Nguyễn Tấn Thành khai nhận là đã có mối quan hệ thân thiết với ông Ngô Hùng, tổng tư lệnh của Triều Đại Việt Nguyễn có trụ sở ở Canada. Đây là nhóm mà bị Bộ Công an xếp vào danh sách khủng bố. Thế nhưng thật ra thì Ngô Hùng có tên đầy đủ là Ngô Văn Hoàng Hùng, sống ở Canada. Cho đến giờ phút này vẫn chỉ có một người này là liên quan tới nhóm Triều Đại Việt Nguyễn chứ không phải là một tổ chức. Trong lần trả lời Đài Á Châu Tự Do vào tháng 7 năm 2018 thì từ Canada ông Ngô Hùng cũng đã xác nhận rằng có liên quan tới nhóm người đã đặt chất nổ ở trụ sở công an quận Tân Bình. Và ông cũng đã khẳng định rằng đó là những chiến sĩ của Triều Đại Việt và ông cũng yêu cầu chính quyền phải tức khắc trả tự do cho những người bị bắt. Trong cáo trạng nêu ra thì ông Nguyễn Khanh, người đứng đầu của nhóm này, bất bình với cách giải quyết về đất đai của chính quyền địa phương nên đã lôi kéo tham gia vào tổ chức Triều Đại Việt. Và ông Nguyễn Khanh đã nhận từ ông Ngô Hùng 144 triệu đồng Việt Nam và 600 đô la Canada. Cáo trạng cũng nêu lên là nhóm này đã mua thuốc nổ, kiếp nổ, bình ắc quy, chế tạo, bơm tự chế và kích nổ bằng điều khiển từ xa. Cơ quan chức năng Việt Nam cho rằng đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, mục tiêu là nhằm lật đổ chế độ nhà nước Việt Nam sau chủ nghĩa. Chính quyền Việt Nam cũng đã ra quyết định khởi tố truy nã quốc tế đối với ông Ngô Văn Hoàng Hùng hay Ngô Hùng ở Canada.
Nói một cách cụ thể thì cái bản án 196 năm tù này cho 20 người thuộc nhóm Triều Đại Việt là như thế nào thưa chị?
Thưa như đã nói là có 20 bị cáo thì án cao nhất dành cho ông Nguyễn Khanh sinh năm 64 ở Đồng Nai, 24 năm tù, 5 năm quản chế. Con trai ông là Nguyễn Tấn Thành, sinh năm 93, 3 năm tù, 2 năm quản chế. Có 2 người bị kêu án 18 năm tù. Trong vụ này là Dương Bá Giang ở Đồng Nai và Nguyễn Tấn Minh ở Hậu Giang. Ngoài 18 năm tù thì mỗi người này đều có thêm 5 năm quản chế. 3 người bị kêu án 17 năm tù và 5 năm quản chế đó là Vũ Hoàng Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh, Dương Khắc Minh ở Thanh Hóa và Phạm Trần Vũ Phong ở Kiên Giang. Một người bị kêu án 12 năm là Nguyễn Thị Bích Vân, sinh năm 54 ở Thành phố Hồ Chí Minh, 12 năm tù và 5 năm quản chế. Có 5 người dân ở miền Tây có án 9 năm tù và 3 năm quản chế, gồm Võ Công Hải, sinh năm 65 ở Kiên Giang, Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 57 ở An Giang, Trần Văn Đoan, sinh năm 88 ở Kiên Giang, Hồ Anh Tuấn, sinh năm 73 ở Tiền Giang và Hồ Nguyễn Quốc Hùng, là em trai của Hồ Anh Tuấn, cũng ở Tiền Giang. Có 2 người dân tộc trong vụ án này, mỗi người đều bị kêu án 7 năm tù và 3 năm quản chế, đó là Điểu Lé, dân tộc Stiên ở Bình Phước, và Điểu A Nam, cũng dân tộc Stiên ở Bình Phước. Và 3 người còn lại bị án 2 năm tù, là Nguyễn Trung Trực ở Đắk Nông, Nguyễn Khắc Sinh Nhật ở Đắk Nông và Nguyễn Minh Nhật ở Đắk Nông. Trong vụ án này, ngoài hai người là cha con là Nguyễn Khanh và Nguyễn Tấn Thành, thì có hai cặp vợ chồng đó là Nguyễn Minh Tấn và Trương Thị Trang, chồng 18 năm và vợ 3 năm. Và một cặp vợ chồng khác là Phạm Trần Phong Vũ án 17 năm và vợ Trần Thị Thu Hạnh án 3 năm. Hai cặp anh em là Hồ Anh Tuấn và Hồ Nguyễn Quốc Hưng ở Tiền Giang và hai người dân tộc thiểu số cũng là anh em họ với nhau. Trong 20 bị cáo này thì người nhiều tuổi nhất là Điểu Lé, sinh năm 1952, nhỏ nhất là Vũ Hoàng Nam, sinh năm 1996 thì Nam bị án 17 năm cùng với tiền phạt là 91 triệu đồng Việt Nam.
Chị vừa nói là những người này vừa bị án tù nặng nề lại vừa phải bồi thường hàng triệu đồng mỗi người nữa. Thế thì tại sao phải bồi thường và bồi thường cho ai thưa chị?
Dạ thưa chị, tổng cộng cái bản án của 20 người này là 196 năm, chưa kể thời gian quản chế, thì những người này còn bị đóng tiền phạt và trả lại tiền. Cái tiền mà ông Ngô Hùng đã cho họ thì phải nộp lại. Cụ thể là ông Nguyễn Khanh phải đóng tổng cộng là 220 triệu 600 ngàn đồng đền bù thiệt hại cho cái vụ nổ ở công an phường 12 quận Tân Bình, cũng như cho cái viên công an bị thương trong cái vụ nổ đó. Ông Nguyễn Giang, ông Dương Khắc Minh và ông Vũ Hoàng Nam, ngoài 17 năm tù ra, mỗi người nộp 91 triệu 179 ngàn đồng. Ba người ở Đắk Nông, mỗi người nộp 10 triệu đồng. Tổng cộng số tiền họ phải nộp lại là 650 triệu đồng.
Vâng, chúng ta thấy là phiên tòa này có đến 20 người bị buộc tội nghiêm trọng, rồi họ bị kết án nặng nề và phiên tòa lại diễn ra rất chóng vánh nữa. Thế nhưng mà giới quan sát truyền thông của lề phải cũng như của lề trái đều ít thấy đưa tin về vụ này.
Thưa chị Thanh Vi, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày nhưng là chỉ hơn 1 ngày là kết thúc. Tòa bắt đầu vào 8 giờ sáng ngày 21 tháng 9 thì đến trưa ngày 22 tháng 9 là đã tuyên xong bản án và kết thúc tòa. Và có 7 luật sư tham gia bào chữa cho 8 bị cáo. Trong 7 luật sư đó, có 3 luật sư là của bị cáo, còn 4 luật sư còn lại là luật sư chỉ định. Và có 12 bị cáo không có luật sư, không có một thân nhân nào được tham dự. Hai bị cáo người dân tộc không có rành tiếng Việt, không hiểu và cũng không trả lời được những câu hỏi của tòa. Chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình thì luật sư Nguyễn Văn Miến, một trong 3 luật sư của bị cáo cho biết rằng trong phần giới thiệu hội đồng xét xử thì khi mà chủ tọa hỏi các bị cáo có thay đổi ai trong hội đồng xét xử không thì bị cáo Điểu A Nam giơ tay lên nói rằng bị cáo xin thay đổi bị cáo. Có 2 điều đáng lưu ý về cái vụ án này. Thứ nhất là thời gian xét xử thì chúng ta đã thấy rằng nếu mà so với vụ Đồng Tâm á, có 29 bị cáo thì mặc dù Đồng Tâm kết thúc sớm nhưng ít ra vụ Đồng Tâm cũng đã diễn ra trong 6 ngày, dự định là sẽ xử vụ Đồng Tâm trong 10 ngày. Bản án dành cho vụ án Đồng Tâm được các giới luật sư và giới thạo tin nhận xét là bản án bỏ túi với án định sẵn. Thì vụ án Triều Đại Việt cũng không nằm ngoại lệ. Việc ra tòa và xét xử được những giới thạo tin cho rằng chỉ là một hình thức để hợp lệ bản án đã định sẵn và kêu án nặng để mang tính chất răn đe. Đây là vụ án khủng bố, thế nhưng bản án lại là bản án hình sự, không phải là một cái bản án chính trị. Trong khi so với vụ Đồng Tâm, có tang chứng là lựu đạn, 10 trái lựu đạn được trưng ra trước tòa. Dù đây là lựu đạn lép, như là bản cáo trạng cũng đã thừa nhận rằng là 10 trái lựu đạn này không có nổ được. Rồi vụ Đồng Tâm cũng có bơm xăng tự chế và có 3 công an chết. Nhưng không ai trong vụ Đồng Tâm bị kết án là khủng bố, mà họ chỉ bị kết án là giết người thi hành công vụ. Thế nhưng vụ Triều Đại Việt thì bị xếp vào án khủng bố, dù không có thiệt hại về nhân mạng, thì dư luận cũng nêu lên câu hỏi rằng có phải vì vậy mà chính quyền đưa ra vụ Đồng Tâm để xét xử trước để tránh dư luận. Và cái lý do mà như anh Ba Sàm cũng có nói với BBC là chính quyền Việt Nam không bao giờ xếp vào cái án là một cái phiên tòa chính trị hay là một bản án chính trị. Khi mà dính tới bản án chính trị hay tù chính trị, tức là dính tới vấn đề nhân quyền mà Việt Nam luôn nói với quốc tế rằng là Việt Nam luôn luôn có nhân quyền và không có những cái bất đồng ở trong dân chúng. Có một điểm vấn đề thứ hai mà luật sư Miến cũng nêu lên, đó là những cái vụ gây nổ này đều diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 năm 2018, thời điểm mà Việt Nam sôi sục từ Bắc với Nam là những cuộc biểu tình và phản đối luật đặc khu với 99 năm. Những cái vụ nổ này nằm trong cái sự sục sôi đó. Thế nhưng khi ra tòa thì trong bản án cũng như là trên phiên tòa đã không nhắc gì tới cái tình huống của sự việc xảy ra lúc đó, tức là không có một cái chữ đặc khu nào nhắc tới. Cái giới quan sát họ cũng nói rằng phải chăng là để tránh khuấy lại trong công chúng về vấn đề đặc khu bởi vì luật đặc khu không cần ra nữa. Thế nhưng đặc khu kinh tế vẫn ra đời. Khu kinh tế Bắc Vân Phong và ở Phú Quốc là đặc khu kinh tế Phú Quốc cũng đã ra đời, cho phép là người nước ngoài vào cư trú 30 ngày mà không phải qua thị thực. Chính vì vậy đây là vụ án nhạy cảm, thế nhưng được xét xử rất là nhanh chóng để khép lại. Và vì bị gán cho cái tên là khủng bố, cho nên công chúng cũng rất e dè khi mà bàn tới vụ án này, thưa chị Thanh Vy.
Vâng, cảm ơn chị Mai Hoa.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.